ở đây nói cảnh là thế nào? Cái cảnh của con bây giờ là cái gì? Cái chùa Dược Sư đấy là cảnh của con. Cho nên cảnh tức là cái gì nó đối chiếu với sáu căn. Thế đây lại gọi là cái cảnh của trí tuệ Phật là thế nào? Cái gì nó đối chiếu lại với cái trí tuệ ấy? Cái trí tuệ ấy hàng ngày phải soi cái gì, phải thấy cái gì để gọi là cảnh. Thế ở đây cảnh của trí tuệ Phật là nhất thiết chủng. Thế nào là nhất thiết chủng? Tức là hạt giống tất cả các thứ. Từ cái gốc của nó gọi là hạt giống tất cả các pháp. Ví dụ như cái da, sáu căn của mình nó cũng phải từ chủng tử mà nó thành ra. Sáu thức của mình cũng phải có chủng tử của nó. Ở nơi khắp vạn pháp đây nó phải có chủng tử. Từ từ cái chủng tử nó mới khởi ra hiện hành. Cũng như con bây giờ có thân đây là phải từ có cái chủng tử là cái bào thai. Từ cái hạt giống rồi dần dần nó mới thành hình. Thế cho nên gọi là chủng. Mà đây nhất thiết chủng, tức là không những là Ngài biết tất cả vạn pháp, mà Ngài biết từ gốc, từ tông giống của nó. Mà nhất thiết nghĩa là thứ nào cũng vậy. Ngài biết tất cả vạn pháp mà biết từ gốc của nó. Thì ở đây tất cả vạn pháp trong kinh Pháp Hoa nói là gọi là mỗi một pháp ấy, nó có nhiều chủng. Ở đây có 10 thứ gọi là 10 như thị, nói là vạn mỗi một pháp này. Thí dụ như lửa, cái tướng của nó ấy, thì đây nó có 10 thứ nghiên cứu về 10 khía cạnh. Thí dụ như lửa đi, thì cái tướng của nó là gì? Lửa, tướng nước sáng. Mình trông thấy tướng nước sáng. Cái tánh của nó là nóng. Mà cái thể chất của nó là cái gì? Mình học là nghiêm, nói thể nó là gì? Đã, nó là, thì đã đành là cái gì mà chả mê mà kết lại. Nhưng mà nói chuyện cái lửa bây giờ mình đang sống đây này. Trong Lăng Nghiêm nói thể, cái lửa nó không có thể tánh, thì do duyên mà nó hiện tướng lên thôi. Chứ thể của nó không có. Nó phải, mình phải có dầu, có không khí, có cái chất oxy ở trong không khí đấy. Chứ nếu mà lửa mà mình, dù mình bao nhiêu dầu chăng nữa mà mình bịt kín nó có cháy được không? À, nó phải có cái chất oxy của không khí. Thế cho nên nó phải có không khí này, phải có chất dầu này. Đó. Mà cái sức nóng này, cái sức thật nóng, thế nó bùng lên được lửa. Thế cho nên lửa tự nó không có thể, mà theo các duyên mà nó hiện đến thôi. Trong Đăng Nghiêm giảng như vậy. Thế cái lực của cái lửa là nó làm gì? Nó có cái năng lực gì? Nó đốt cháy. Thế nó có cái tác dụng gì? Lửa nó có cái tác dụng gì? Như bây giờ con trong người tại sao cứ phải có hơi ấm? Nếu mà không có hơi ấm ấy, thì thức ăn ở trong dạ dày có tiêu hóa không? À. Như mặt trời có cái tác dụng của lửa của mặt trời soi khắp, soi sáng ra khắp cả thế gian. Đó là cái tác dụng. Thế thì nhân đâu mà có lửa? Mà duyên đâu mà có lửa? Nhân và duyên. Nhân là cái nặng, cái sức nóng. Người ta cọ những các cái gỗ, người ta cọ mãi nó có sức nóng, nó bật lên lửa. Như điện cũng thế, nó có những một cái sức nóng gì đó. Người ta làm thế nào đó cho cái âm, cái dương nó hợp, mà cái điện âm, điện dương nó gặp nhau, nó có một cái sức nóng cọ sát, rồi nó bật ra cái sức lực. Thế cái ấy gọi là nhân và duyên. Nhân là nặng cái sức nóng. Còn thí dụ như ta cọ, cọ hai cái gỗ để ra bật ra lửa, thì đó, cái gỗ là duyên, mà cái sức nóng ở trong gỗ nó bật được ra, thì cái sức nóng đó là nhân. Cũng như điện, có nhiều khi các nhà bây giờ nó có những cái tai nạn cháy nhà là do điện. cái điện bình thường này đâu có cái gì. Nhưng mà nếu mà cái dây, hai cái dây âm dương mà nó gặp nhau, nó bật thì nó có cái sức nóng thế nào đó thì nó bật cho cái cháy. Cho nên nỗi bây giờ có những vụ cháy nhà không có thủ phạm mà tự mà bỗng nhiên cái nhà cháy, mà cháy là cháy to, những nhà gạch, nhà gỗ, không biết làm sao những nhà gạch người ta mấy tầng mà không biết làm sao nó lại cháy được. Thế thì đấy, bây giờ thầy chỉ biết nói rằng thì là theo như Lăng Nghiêm thì nói lửa nó không có thể, nó chỉ theo duyên nó bốc lên. Thế cái quả và cái báo của lửa thì sao? Chị em tìm hộ thầy. Cái quả của lửa và cái báo. Thầy tưởng quả báo là chỉ nói về các hữu tình chúng sanh đấy chứ nhỉ? Còn chữ bổn mạt là một chữ. Bổn mạt tức là gốc ngọn của nó. Từ gốc đến ngọn. Cho nên nó là một. Cái báo là nó làm cháy nhà. Còn cái quả, kết quả là tan rụi.
Là nó phát sáng rồi thầy.
Của nó là thế. Cho nên gọi là mười. Thế đấy là mình mới nói về cái mình định nghĩa mấy cái chữ này thôi. Thì ở đây nói mười như thị là giảng thị là định nói cái gì nhỉ? Chữ như thị ở đây chỉ giảng có hai chữ như thị. Còn bộ pháp hoa mình là giảng suốt cái phẩm samatha, mới cả cái Lăng Nghiêm đấy, mới nói cả cái phẩm samatha mới giảng được hai chữ như thị của bộ pháp hoa. Thế nào là như thị? Tức là như thị là mình cứ hiểu rằng tất cả đứa nào như đứa nào, cái tướng của nó là hư vọng, mà cái tánh thể của nó là như đại tạng. Cho nên nói về cây mít cũng thế, cây xoài cũng thế, con người cũng thế, mà con gà cũng vậy. Đó là nói về tổng tướng. Cây mít, cây xoài, con người đều là đất nước gió lửa. Rồi từ đất nước gió lửa ấy, tức là kết ám mà thành. Cho nên bây giờ tỉnh cái u ám ra thì đó là Như Lai Tạng. Thế cho nên nói về tổng tướng như thị. Mà bây giờ nói về biệt tướng, ví dụ như một pháp đi, ví dụ như con người đi, về biệt tướng một con mắt thôi hay một cái tai thôi, thì con thấy con cũng giảng cái chữ như thị thế nào. Thì là con mắt, cái tánh của nó, thể của nó thì là đất nước gió lửa. Tánh của nó cái con mắt thì nó có cái biết thấy, cho nên cái tánh của nó có cái biết thấy, cái tai nó có cái biết nghe. Thế thì chung quy bây giờ chỉ từng cái nó cũng như thị, nghĩa là tướng thì hư vọng mà tánh thể thì là tánh Như Lai Tạng. Ví dụ như bây giờ cái tướng của con, nói về biệt tướng của cái thân con là con mắt đi, thì cái tướng là con mắt là cái gì? Có phải con mắt cái hình này nó theo nghiệp nó hiện lên thôi. Con ở trong bụng má con thì có hiện ra cái tướng con người, cho nên bây giờ con có mắt của loài người. Mà con cua thì nó có cái tướng của con cua. Đấy. Cho nên cái tướng nó hư vọng. Cái con mắt này tướng nó hư vọng theo nghiệp mà nó hiện. Thế nhưng mà tánh thể của nó là cái gì? Đã. Đã. Đó là con giảng về chữ tướng như thị. Và bây giờ tánh của con mắt cũng như thị. Tánh của con mắt là nó biết thấy. Thì cái biết thấy này làm sao? Cái hình tướng cũng hư vọng mà cái thể chất là Như Lai Tạng. Tại sao cái biết thấy mà cũng bảo là hư vọng? Con gọi là cái thấy. Nhưng mà nếu ở tai ấy, thì gọi là cái nghe. Vậy cái thấy với cái nghe đâu có thật. Nó theo duyên. Nếu vào tai thì gọi là nghe. Vào mắt thì gọi là thấy. Thì vì thế cho nên nó có thật hay giả. Nó theo duyên nó hiện lên thôi. Nhưng mà thể chất của nó thì là cái gì? Như Lai Tạng. Đó. Cho nên tướng cũng như thị, thánh tánh cũng như thị. cái thể của nó là bằng đất nước gió lửa. Mà cái đất nước gió lửa thì thật không? Tướng cũng hư vọng, nhưng mà tánh của đất nước gió lửa là cái gì? Thế, thế cho nên tướng của cái mắt, cái tai cũng là như thị, tánh cũng như thị, thể cũng như thị. Bây giờ lực, lực cái năng lực của nó là thấy nhỉ, có phải không? Hay cẩn thận, bởi vì cái lực của nó là nó, bây giờ con đang nói về con mắt mà, cái năng lực của nó là nó thấy. Nó thấy thì chứ nó có hút được cái gì đâu. Mình tưởng nó hút, hút được cái gì đâu. Cái năng lực của con mắt là nó biết thấy, phải không? Thôi mình thì đã lành rồi, thì bây giờ con nhận chứ cái năng lực của con mắt là nó thấy. Nó có cái khả năng ấy, nó có cái năng lực ấy.
Tánh là cái tánh giác biết, mà lực là cái
thế bây giờ cái năng lực của nó là, thì nó chỉ có cái năng lực là nó biết thấy, phải không? Thế thì vậy thì cái năng lực này làm sao bảo là như thị? Hay cái chữ như thị ấy, thì mình phải chỉ cái phù hư của nó và cái thật thể của nó. Nó có hai mặt cho nên gọi là như thị. Nghĩa là cái tướng thì hư vọng mà thể chất thì đúng thật, thì là thật. Vậy cái năng lực của nó là cái thấy, thì cái tướng của nó là cái thấy, nó khác với cái nghe. Phải không? Tướng của cái thấy
à,
năng lực của con mắt thì chỉ để dùng để thấy chứ để làm gì. Thế bây giờ cái năng lực ấy, tướng của nó là cái thấy gì nữa? Thế hay thế không là cái thấy thì là cái gì? Bây giờ cô biết được cái chuyện cái con mắt nó đang nhìn đây, thì cái năng lực của nó chỉ là cái, nói về cái năng lực của con mắt. Thì năng lực của nó là cái gì?
Là cái thấy.
Là cái thấy.
Dạ.
Vậy thì tướng của nó là cái thấy chứ vậy tướng nó là cái gì nữa? Cô làm ơn cô tìm hộ cái tướng gì nữa. Tướng của nó là thấy để phân biệt cho nó khác với cái nghe, cái ngửi, cái nếm. Tướng của nó là cái thấy. Thế làm sao cái tướng này lại hư vọng? Thấy đây là thấy láo chứ thấy đúng ở đâu? Bởi vì chẳng qua là có đất nước, có lửa góp lại thành con mắt, có cái thần kinh. Cho nên cái bóng của mặt trời nó hiện lên. Bây giờ nhìn thấy cô Hoa Nghiêm đây là cái bóng nó hiện ở trên thần kinh, có phải không? Đó, thì vậy thì cái thực tướng có phải hư vọng không? Thế, thế nhưng mà nếu không có cái Như Lai Tạng có biết thấy không? Thế, thế cho nên cái tướng của cái thấy là hư vọng. Nhưng mà chính cái thể nó là Như Lai Tạng. Cho nên cái lực này nó như thị. Phải không?
Phật thầy có thể nói là cái tấm của tướng của con mắt của mình như thầy nói là cái hình tướng của nó
thì... Không, đang nói cái tướng của con mắt thì nói chuyện đã lâu rồi, bây giờ đã nó tính ra 10 cái như thị này.
Thầy đang nói tới cái lực.
Thì cái lực đáng lẽ thầy phải nói cái lực là cái năng lực của nó hư vọng mà cái thể của nó.
Nhưng mà thưa cô, cái năng lực là cái gì?
Cái lực là
năng
cái
lực
thấy.
Của con mắt thì chỉ có cái thấy chứ còn cái gì nữa. Thế cho nên tìm cái tướng của cái thấy là hư vọng. Năng lực là cái thấy, vậy bây giờ mình phải tìm cái thấy. Thì bây giờ mình tìm cái thấy nó như thị, nghĩa là nó thế nào. Thấy này, cái tướng nó là hư vọng. Là bởi vì cô có thấy thật không? Hay là chỉ có do ánh sáng nó chiếu của con người của cô, nó hiện cái bóng lên, cô bảo là cô thấy. Vậy thật hay giả?
Dạ.
Thế thế vậy thì cái tướng của nó hư vọng.
Thế.
Cái tướng của cái thấy hư vọng. Còn nếu cô không có Như Lai Tạng, cô có biết thấy không? Thế thì cái tướng, thế thì cái tánh của nó thật. Thế cho nên gọi nó là như thị. Mình phân biệt cái chữ như thị đó là nó chỉ có hai việc, là tướng hư vọng và thể chất. Bởi vì cái tiếng nói của con người nó ít quá, nó hạn cuộc, cho nên là mấy cái này nó líu chíu vào với nhau. Lẫn vào với nhau đó. Bây giờ giảng từng cái như thị một. Bây giờ là nói về con mắt. Mà con mắt nó phải có 10 cái như thị. Xong rồi. Thế bây giờ mình giảng chữ tướng xong rồi. Giảng chữ tánh xong rồi. Giảng chữ thể xong rồi. Bây giờ nói đến cái lực. Tướng của nó là hư vọng. Và tánh nó là Như Lai Tạng. Nguyên một cái lực ấy, nó như thị. Xong rồi. Thế bây giờ chữ tác của con mắt. Đáng lẽ là nói vạn pháp như thị. Cây ổi nó như thị. Cây xoài nó như thị. Đã. thì cái chữ như thị á, là nó phải có hai nghĩa. Như thị nghĩa là như thế, như thế là như thế nào, như thế nghĩa là hai việc, tướng của nó là hư vọng, mà tánh của nó là như lai tạc. Đấy, cái nào nó cũng như thị là nó có hai việc đó. Nhưng mà trong một cái như thị á, bây giờ lại chia ra là 10. Ví dụ như nó nói về một cái ổi thì nó phải có 10 cái mặt này. Một con người thì thế mới gọi là biệt tướng. Đấy. Thì bây giờ mình lại tách ra mà nhận từng biệt tướng, nó cũng vẫn như thị 10 cái. Mỗi một cái nó đều có 10 cái. Đấy. Thì như thế để cho mình thấy là tỉ mỉ, không phải chỉ nói tổng tướng mà nó huyễn mới lại nó thật. Cái tánh là thật, tướng là thật, tướng là huyễn và tánh là thật. Mà bây giờ biệt ra chia mỗi một pháp, chia ra là 10 thứ. Mà mỗi thứ nó cũng như thế cả. Nghĩa là cái tướng nó huyễn mà cái tánh nó thật.
Từng cái một vẫn có cái tướng huyễn và tánh
đấy,
thật.
Đấy. Ví dụ như một cái ly này là nó cũng có 10 cái biệt. Quán 10 thứ là tướng, tánh, thể, lực, tác, nhân duyên, quả báo và gốc ngọn của nó. Vậy tổng quát cái chữ bổn mạt, tức là tổng quát từ gốc đến ngọn, nó thế.
Đó là mình nói tổng tướng, còn biệt tướng là từng cái một ra.
Phân tách ra là 10. Phân tách ra là 10. Đấy, nào tướng, nào tánh. Cái mặt nào nó cũng chỉ có hai thứ, là tướng thì huyễn mà thể là thật. Thường thì cái nào nó cũng vô thường hết, chả cái nào nó không vô thường. Như chứ ví dụ như quả ổi chẳng hạn, nó cũng vô thường. Thế nhưng mà bây giờ quả ổi với con mắt, cái tánh của quả ổi thì cứng thì rắn, bóp không được. Còn cái tánh của con mắt thì nó có một cái thấy và cái biết, hai cái nó khác nhau. Thế đấy, bây giờ mình đang nói về con mắt, nói về cái lực xong rồi nhé. Nó tác, nó có cái tác dụng gì? Chữ tác tức là một cái tác dụng, nó được công được việc gì? Rằng cái lực của nó là thấy, cho nên vì nó có cái lực nó thấy, cho nên nó mới giúp con người trong cái đời sống này, trong cái sống của chúng mình ấy, nó có cái tác dụng, nó giúp cho mình sáng suốt, làm được các sự việc. Nếu không có con mắt ấy, thì mình cũng làm, nhưng mà làm khó khăn. Nhờ có cái thấy, cho nên chúng ta mới các sự việc, làm việc, cái đời sống của mình, cái sinh hoạt của mình được trợ giúp rất nhiều chứ. Con người cần có mắt lắm chứ. Vậy thì cái tác dụng của nó tóm lại gọi là cái gì? Nghĩa là nó trợ giúp cái đời sống của người ta, cái sinh hoạt của người ta được dễ dàng, vui vẻ, thành tựu những sự nghiệp. Chứ cái người mà không có con mắt thì sự làm, bây giờ ví dụ như một người, người ta thuê làm việc, ai người ta cũng thuê người có mắt sáng, chứ có ai người ta thuê người kẻ không mắt đâu. Nó giúp cho người ta sinh cái sinh hoạt nó dễ thành tựu sự một cái đời sống của người ta. Cái đó là cái tác. Nhưng mà cái tác này như thế nào gọi là tác? Như thị tác nghĩa là thế nào? Nếu không có như lai tạc đâu mình có thấy. Cho nên nó gốc của nó vẫn là như lai tạc. Đấy. Thế là tác, như thị tác. Còn thế nào là cái nhân? Nhân như thị, duyên như thị. Cái nghiệp làm người mới gọi là cái nhân. Đấy. Tức là cái do cái nhân. Vậy cái nghiệp ấy nó là cái gì? Thế nào là nghiệp như thị? Đấy. Tạo nghiệp thì cái hiện cái tướng lên thì hư vọng. Nhưng nếu mình không có tánh Phật, mình đâu có biết tạo nghiệp. Thế cho nên cái nhân là như thị. Thế cái duyên, đất nước gió lửa thì nó mới thành, nó mới thành ở con mắt, nó mới có cái thấy. Thế cho nên cái đất nước gió lửa là duyên. Để cái duyên này, như ban nãy vừa nói, thật ra cái tướng nó cũng hư vọng, mà cái tánh nó cũng là như lai tạng. Thế cho nên gọi là cái duyên này cũng như thị. Tới đây chị em chịu rồi hả? Thế còn cái quả, còn con mắt nó là cái quả, bởi vì do mình trì giới, do mình có nghiệp dâm dục, mình mới vào bào thai có cái con mắt, thế là nó là cái quả. Mà rồi do mình trì giới, năm giới mình được có mắt của loài người, cái đó cũng là cái quả, phải không?
Tức là cái hình tướng con mắt người là cái quả.
Cho nên con mắt của mình nó chính là cái quả, yeah. Cái quả của cái nghiệp mình đã gieo từ xưa, yeah. Đó. Do nhân, do duyên bây giờ mình bị cái quả đó, yeah. Thì bây giờ làm sao cái quả này gọi là như thị, của nó là như lai tạ, tướng nó hư vọng, cho nên gọi cái quả này như thị. Thế cái báo, cái báo là nó đem cái khổ, cái vui cho mình.
Cái báo là con mắt sáng hay là mắt mờ hay là mắt
đấy là quả. Cô được cái quả là cô được con mắt rồi,
dạ.
Còn cái báo này tức là nó đem cái khổ, cái vui, nó báo cái tốt cho cô. Báo đây là nói nó đem cái khổ, cái vui cho mình. Nếu nó đem, nếu mình làm, xưa kia mình làm người xấu, mình là người xấu, thế bây giờ nó báo mình chịu những các cái mắt đau hay là mắt mù, nó chuyện nọ chuyện kia nó xảy ra, nó đem cái khổ cho mình. Còn cái người làm phước thì cái báo, cái nó đem những con mắt này, nó được trông những cái đẹp, cái tốt, đem cái vui đến cho mình, thế cho nên gọi là cái báo. Thì cái báo thì dĩ nhiên là rõ ràng rồi, nó đến rồi nó đi, cho nên nó là cái hư vọng. Nhưng mà bởi vì bản chất của con mắt của mình là cái cách tánh thấy, tánh Phật, mà cũng bởi vì cái thức tạng của mình ấy, nó mới xếp cái quả báo cho mình. Có phải cái thức tạng nó xếp cả cái chánh báo lẫn y báo cho mình không?
Yeah.
Thế cho nên cả chánh báo lẫn y báo đều là cái tạng thức cả. Mà cái tạng thức ấy thì nó là cái mê vọng, nhưng mà thể chất của nó là cái gì? Cũng là như lai tạng. Thế cho nên không những là mỗi một vật nó như thị, mà cả 10 khía cạnh của nó ở đây cũng đều như thị. Thì đây Ngài dạy mình tập quan sát như thế để quyết định vạn pháp. Tướng thể nó toàn hư vọng, nhưng mà thể chất của nó là như lai tạng. Và cái tánh Phật